là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật 18 tháng 10 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Iran nói việc nước này thử phi đạn không vi phạm nghị quyết Liên Hiệp Quốc. Ngoại trưởng Kerry sẽ họp với Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Abbas giữa lúc bạo động tăng cao ở Israel. Ai Cập bầu cử quốc hội sau một thời gian dài trì hoãn.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tín viên Henry Ridgewell tường trình về kế hoạch tạo công ăn việc làm cho người tị nạn ở Syria. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ, mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Iran bác bỏ cáo buộc của Pháp và Mỹ rằng vụ thử nghiệm phi đạn tầm xa mới đây của Tehran vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và nói rằng các hạn chế của Liên Hiệp Quốc chỉ áp dụng đối với các phi đạn được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân. Phát biểu hôm thứ Bảy tại Tehran, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif nói không có phi đạn nào của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran được thiết kế cho khả năng hạt nhân. Ông Zarif nói, Cộng hòa Hồi giáo Iran đã chứng minh và sẽ chứng minh rằng vũ khí hạt nhân không có chỗ trong học thuyết quốc phòng của chúng tôi và sẽ không bao giờ có. Do đó các phi đạn của chúng tôi không bao giờ được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân bởi vì chúng tôi chưa bao giờ tính đến việc có đầu đạn hạt nhân và cũng sẽ không có kế hoạch đó. Phát biểu của ông Zarif được đưa ra một ngày sau khi đại sứ Mỹ Samantha Power nói đến vụ thử phi đạn tầm trung ngày 10 tháng 10. Bà nói phi đạn được thử nghiệm có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và Washington sẽ có hành động thích ứng tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Xuất hiện chung với ông Zarif hôm thứ Bảy, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier nói rằng ông không căn cứ vào tin tức của truyền thông báo chí để đánh giá luật lệ quốc tế có bị vi phạm hay không. Ông Steinmeier nói tất cả các bên cố gắng không làm hư hại sự tin tưởng đã gây dựng được. Tôi không thể căn cứ vào các tin tức báo chí để đánh giá liệu có vi phạm luật quốc tế hay không và tránh những thảo luận công khai về việc đó để đảm bảo không có sự hiểu lầm. Tôi chỉ có thể khuyên về những gì cần thiết cho mức độ minh bạch cao nhất có thể và rằng nên tránh những ngôn từ gây căng thẳng khi có thể. Bà Power nói với đài VOA rằng cáo buộc vi phạm nghị quyết dường như không trực tiếp ảnh hưởng đến việc thực thi hiệp ước hạt nhân giữa Tehran và 6 cường quốc thế giới. Chúng tôi tiến gần đến giai đoạn bắt đầu thực thi hiệp ước và tôi nghĩ rằng việc đó sẽ tiến triển. Mọi người đang quan tâm muốn thấy chương trình hạt nhân của Iran được bãi bỏ càng sớm càng tốt, bà Power nói. Nhưng chúng tôi phải cùng lúc ngay lập tức buộc Iran chịu trách nhiệm đối với những vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và bảo đảm rằng Iran không gây đe dọa và không thủ đắc vũ khí hạt nhân. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm Chủ nhật cho hay ông sẽ gặp gỡ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong tuần này ở Đức và sau đó sẽ họp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas giữa lúc tình trạng xung đột làm nhiều người thiệt mạng giữa Israel và người Palestine đã kéo dài hơn 2 tuần lễ. Bạo động tăng mạnh hôm thứ Bảy giữa các thiếu niên Palestine và cảnh sát Israel ở thị trấn bị chiếm đóng Hebron thuộc khu bờ Tây và ở Jerusalem. Cảnh sát cho hay ít nhất 4 người Palestine sử dụng dao, trong đó có một thiếu nữ 16 tuổi, bị thiệt mạng trong các vụ bạo động. Giới hữu trách cho hay nhiều nhân viên an ninh Israel bị thương trong các vụ tấn công. Ít nhất 40 người Palestine và 7 cảnh sát viên Israel đã thiệt mạng trong những ngày bạo động vừa qua, mà các giới chức Palestine quy cho một phần do có nhiều người Do Thái hơn đến khu vực linh thiêng Đông Jerusalem, nơi người Hồi giáo có đền thờ Al-Aqsa và người Do Thái gọi là Núi Đền. Israel kiên quyết bác bỏ cáo buộc của người Palestine rằng Israel có mưu đồ chiếm địa điểm linh thiêng này. Tổng thống Barack Obama hôm thứ Sáu kêu gọi các nhà lãnh đạo trong khu vực tránh những ngôn từ có thể xúi dục bạo động, phẫn nộ hay hiểu lầm. Ông Obama nói tùy thuộc vào Israel và người Palestine quyết định liệu có nối lại tiến trình hòa đàm được Mỹ hậu thuẫn đang bế tắc hay không. Ông nói, tôi cho rằng điều đó tùy thuộc vào các bên và chúng tôi sẵn sàng trợ giúp khi cảm thấy họ có thể khởi sự lại mối quan hệ mang tính xây dựng hơn. Các giới chức Israel và Palestine hôm thứ Sáu đã đổ lỗi cho nhau về tình hình bạo động gia tăng tại một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đại sứ Palestine Riyad Mansour dùng cuộc họp đó để kêu gọi quốc tế bảo vệ cho người Palestine tại các lãnh thổ bị Israel chiếm đóng và lên án Israel là tàn bạo. Đại sứ Israel Danny Denham nói Palestine xúi dục bạo động phải chịu trách nhiệm về tình hình bạo động leo thang đó. Pháp cho biết đang chuẩn bị một dự thảo tuyên bố của Hội đồng Bảo an và sẽ kêu gọi bình tĩnh. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Cuộc bầu cử quốc hội được trông chờ rất lâu vừa khởi sự hôm nay Chủ nhật tại một nửa số tỉnh thành của Ai Cập, trong lúc chính phủ tiếp tục hoàn thành lộ đồ dân chủ tiếp theo sau vụ Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ. Đợt một của cuộc bầu cử diễn ra tại 14 tỉnh thành trong ngày Chủ nhật và thứ hai, phần còn lại sẽ đi bỏ phiếu vào đầu tháng 12 tới. Người Ai Cập ở nước ngoài đã có thể bỏ phiếu trước hôm thứ Bảy. Tổng thống hiện tại của Ai Cập, ông Abdel Fattah al-Sisi đã lãnh đạo nỗ lực năm 2011 lật đổ ông Morsi, tổng thống được bầu chọn dân chủ đầu tiên của nước này. Tiếp đến một chính phủ chuyển tiếp do quân đội hậu thuẫn hình thành với hứa hẹn một hiến pháp mới và bầu cử tổng thống và quốc hội. Hiến pháp mới được chấp thuận vào tháng Giêng năm 2014 và ông Sisi được bầu làm tổng thống 4 tháng sau đó. Ai Cập không có quốc hội kể từ tháng 6 năm 2012, khi một tòa án giải tán cơ quan lập pháp này, lúc đó do đảng Huynh đệ Hồi giáo của ông Morsi chiếm thế áp đảo. Nhóm này nay đã bị đặt ngoài vòng pháp luật và bị coi là một tổ chức khủng bố. Các đảng phái chính trị bị đặt ra bên lề cuộc bầu cử quốc hội bị trì hoãn lâu nay, với 3/4 số ghế được dàn xếp cho các ứng cử viên độc lập. Các nhà phân tích dự đoán, cơ quan lập pháp mới này sẽ về phe với ông Sisi sau khi chính phủ của ông đã đàn áp phong trào Huynh đệ Hồi giáo và các nhân vật đối lập, để lại rất ít chọn lựa cho cử tri. Một tướng lãnh cấp cao của Trung Quốc hôm thứ Bảy nói rằng những hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây ở Biển Đông chẳng những không phương hại tới tự do hàng hải mà còn có ích cho hoạt động hàng hải ở thủy lộ có tranh chấp này. Tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc, phát biểu như vậy hôm thứ Bảy tại một hội nghị khu vực ở Bắc Kinh, có sự tham dự của các vị Bộ trưởng Quốc phòng thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Chúng tôi sẽ không bao giờ sử dụng vũ lực một cách cẩu thả ngay cả trong các vấn đề chủ quyền và đã làm hết sức để tránh xung đột bất ngờ, ông Phạm phát biểu như vậy trong bài diễn văn tại diễn đàn Hương Sơn. Ông nói thêm, những hòn đảo đó sẽ không phương hại tới tự do hàng hải ở Biển Nam Trung Hoa, mà thay vào đó nó làm cho chúng tôi có thể cung cấp những dịch vụ công cộng tốt hơn cho hoạt động hàng hải và sản xuất. Ông Phạm đề cập tới hai ngọn hải đăng được xây dựng mới đây trên những hòn đảo nhân tạo đó như là một bằng chứng về ý đồ hòa bình của Trung Quốc. Ông nói, những ngọn hải đăng này đã bắt đầu cung cấp dịch vụ hàng hải cho tất cả các nước. Những hòn đảo nhân tạo cùng với khía cạnh quân sự của những cơ sở này được xây ở đó đã làm căng thẳng gia tăng thêm nữa ở Biển Đông, nơi Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan có những yêu sách chủ quyền chồng chéo nhau. Những hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã xây những sân bay với phi đạo đủ dài cho chiến đấu cơ cùng với những hải cảng và những cơ sở radar tối tân trên các đảo này. Bão mạnh di chuyển chậm, Kopu thổi vào miền Bắc Philippines sáng sớm Chủ nhật, làm đổ đường dây tải điện. Gió mạnh và mưa lớn có thể kéo dài đến thứ Tư, nhiều hơn một ngày so với dự báo ban đầu. Chưa có báo cáo về thương vong khi bão Kopu thổi vào thị trấn duyên hải Kasiguran, tỉnh Aurora, sáng Chủ nhật. Các chuyên gia khí tượng nói rằng bão Kopu sẽ tiếp tục thổi trong khu vực đảo Luzon trong vài ngày tới do ảnh hưởng của các khu vực áp suất cao ở phía Bắc và một cơn bão khác ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Dự báo trận bão sẽ trút xuống khoảng 600mm nước mưa trong những ngày tới. Ông Alexander Palma, lãnh đạo cơ quan phòng chống thiên tai, nói rằng bão Kopu di chuyển rất chậm và chính phủ cảnh báo mạnh cư dân khu vực Cordillera nên sơ tán tránh bão, nhất là các làng có nhiều nguy cơ đất chùi và lũ quét. Giới hữu trách hủy các chuyến bay và chính quyền địa phương đã bắt buộc người dân trong các khu vực ven biển và dọc bờ sông thường bị đất chùi và lũ quét phải sơ tán để tránh tối đa thương vong. Trận bão đã giảm nhẹ sức gió xuống còn 185 km/h. Các chuyên gia khí tượng nói, đe dọa lớn nhất là mưa dẫn đến lũ lụt, đất chùi và bão nổi lên mạnh. Bão Kopu-Tel dự báo không thổi trực tiếp vào khu vực thủ đô Manila, mà có thể chỉ quét qua vùng cực bắc của đảo Luzon. Mỗi năm trung bình có 20 trận bão thổi vào Philippines, trong đó có những trận bão gây nhiều thiệt hại và chết người.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, vào lúc các nhà lãnh đạo châu Âu họp trong tuần qua để thảo luận việc đáp lại cuộc khủng hoảng người tị nạn, một chuyên gia cho rằng Liên minh châu Âu có một đường lối hoàn toàn sai và thay vì thế họ phải chi ra hàng triệu đô la để tạo công ăn việc làm cho các trại tị nạn bao quanh Syria. Các giải pháp được đề xuất của chuyên gia này đã thu hút sự chú ý trong khắp khu vực. Từ London, thông tín viên Henry Richwell gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Trên đảo Lesbos ở Hy Lạp, những chiếc thuyền hơi chở đầy dân di trú tiếp tục đến, bất kể thời tiết ngày càng xấu. Trên 700.000 dân di trú đã đổ bộ lên các bờ biển của châu Âu trong năm nay và không thấy dấu hiệu luồng người này chậm lại. Nhưng đề nghị dành quy chế tị nạn cho hàng trăm ngàn người mới đến của các nước như Đức là sai về mặt đạo đức, theo lý luận của giáo sư Paul Collier của trường đại học Oxford.
They're saying if you can pay a crook to get on a boat, risk.
Họ nói rằng nếu bạn có thể trả tiền cho một tên côn đồ để lên thuyền, liều mạng sống của mình và mạng sống của bất cứ ai khác trên chiếc thuyền đó, và sau đó tìm cách vào được Đức, thì chúng tôi sẽ đưa bạn lên thiên đàng. Bạn sẽ có công ăn việc làm, trả lương hậu hĩnh hơn so với mọi thứ bạn có thể mơ tưởng trong cuộc đời.
Theo lời mời của chính phủ Jordan, ông Collier thường xuyên đi thăm trại Zaatari ở nước này, hiện đang tiếp nhận 80.000 người Syria. Tổng cộng các nước láng giềng Syria đang nhận trên 4 triệu người tị nạn. Giáo sư Collier nói tiếp.
So what we should be doing is providing dignity and security.
Vậy điều chúng ta nên làm là đem lại nhân phẩm và an ninh tại các nước láng giềng, nơi đại đa số người tị nạn đang trú ngụ. Điều hợp lý hơn nhiều đối với châu Âu là đem lại công ăn việc làm cho người tị nạn, chứ không phải đem người tị nạn đến với công ăn việc làm.
Ông Collier nói một đường lối như vậy sẽ chuẩn bị cho Syria khi xung đột rồi ra sẽ chấm dứt.
You incubate the post-conflict Syrian economy by providing havens not just for.
Ta ấp ủ nền kinh tế hậu xung đột của Syria bằng cách cung cấp nơi trú ẩn, không những cho người mà còn cho doanh nghiệp nữa. Chỉ cách trại tị nạn chính ở Jordan có 10 phút, có một khu công nghiệp to lớn bỏ trống. Tất cả được trang bị hạ tầng cơ sở đầy đủ, chỉ chờ các doanh nghiệp vào.
Ngoài việc cung cấp nơi trốn cho các doanh nghiệp Syria, ông Collier lập luận rằng những khu công nghiệp như thế có thể hấp dẫn những công ăn việc làm từ châu Âu.
Germany has offshored masses of its activity to Poland.
Đức đã đưa ồ ạt nhiều hoạt động qua Ba Lan. Họ hoàn toàn có thể đưa hoạt động qua Jordan.
Ông Collier thừa nhận những dự án như thế sẽ đòi hỏi sự đầu tư vô cùng to lớn. Nhưng ông lập luận rằng phí tổn về tài chính và nhân sự của đường lối hiện thời sẽ còn cao hơn rất nhiều.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 24 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are in the red and music to someone's ear.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là in the red và music to someone's ear.
Peter, Mike's friend, came to visit him yesterday. He wanted to ask Mike for a cash loan. This came as a surprise for Mike because only 2 years ago, Peter was so financially comfortable. He lived in a luxury apartment and drove a new Mercedes.
Peter, bạn của Mike, tới thăm Mike hôm qua. Anh ta muốn hỏi vay Mike một món tiền. Đây là điều làm Mike ngạc nhiên, vì chỉ mới 2 năm trước, Peter dư giả về tài chính. Anh sống trong một căn phố lịch sự và lái chiếc xe Mercedes mới.
Milan, do you know my friend Peter? I wonder if you have met him or heard about him.
Mike nói, Milan, cô có biết bạn tôi Peter không? Tôi tự hỏi cô đã gặp hoặc nghe nói về anh ta chưa? Well, last week, we drove to the grocery store, and on the way, you waved to a guy driving a Mercedes. I think you said to him, hi, Peter. That's him, right? Oh, tuần trước, chúng ta lái xe đi chợ. Trên đường đi, anh vẫy tay chào người lái xe Mercedes. Chào, Peter. Anh đó phải không?
Yes, that's Peter. He came to see me yesterday, and you know what? He asked to borrow $2,000 from me. I was totally taken by surprise.
Mike nói, đúng, Peter đó. Anh ta đến tìm tôi hôm qua. Cô biết không, anh ta hỏi vay tôi $2,000. Tôi thật ngạc nhiên. That's strange. The guy was driving such an expensive car and looked quite rich. That's unbelievable. Why is he so desperate now? Lạ thật, anh ta lái xe đắt tiền như vậy, trông khá giàu. Chuyện khó tin quá. Tại sao anh ta bị gay go như vậy bây giờ?
Well, 2 years ago, a friend of his, Ronnie, suggested that he open a restaurant in McLean, a wealthy neighborhood. Ronnie told him about another guy who ran a restaurant and became rich in barely 4 years.
Mike nói, ồ, 2 năm trước, Ronnie, bạn của anh ta, đề nghị anh ta mở tiệm ăn ở McLean, một khu giàu có. Ronnie nói với anh về một người bạn khác mở tiệm ăn, trở nên giàu có trong 4 năm. So, Peter listened and went into this business? Vậy là Peter nghe theo và làm thương mại này.
He did. What Ronnie said was music to Peter's ear, even though he had no experience in restaurant business.
Mike nói, anh ta làm vậy đó. Ronnie nói gì thì là music to Peter's ear, mặc dù anh không có kinh nghiệm trong ngành nhà hàng. Music to his ear? It sounds like it is news that he is pleased to hear, right? Tiếng nhạc trong tai. Nghe như có nghĩa là điều gì mình nghe thích lắm, nghe vừa tai, phải không?
That's right, Milan. If you say, I'll buy you a Mercedes, then that's music to my ears.
Mike nói, đúng đó, Milan. Nếu cô nói, tôi sẽ mua tặng anh một chiếc xe Mercedes, thì đó là music to my ear. Mike, who knows? Maybe someday I'll do that. But I'm broke, so for now I say, I try to always be nice to you. Is that music to your ear too? Or you think that's not enough, not music to your ear? Mike, I biết được. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ làm như vậy. Nhưng tôi đang không có tiền. Vậy ngay bây giờ tôi nói, tôi sẽ cố dễ thương với anh luôn luôn. Thì đó có nghe khoái tai. Music to your ear, không? Hay là không đủ? không nghe khoái tai.
Come on, Mylan. You're being sarcastic again. I'm not that materialistic. But if you seriously say you'll do both, then that's truly music to my ear.
Mike nói, thôi đi Mylan, cô lại đang mỉa mai rồi. Tôi không trọng vật chất đến thế. Nhưng nếu cô hứa đứng đắn là sẽ làm cả hai việc đó, thì tôi nghe thật khoái tai, nghe vui lắm. You're joking again, Mike. Tell me more about Peter. Mike, anh lại giỡn rồi. Nói thêm cho tôi biết về Peter.
Well, poor guy. He signed up for a loan from the bank and rented the place to start the restaurant.
Mike nói, tội nghiệp anh ta. Anh vay tiền nhà băng và thuê một nhà hàng để mở tiệm ăn. The rent there is quite heavy, I'm sure. Tiền thuê ở đó nặng lắm, tôi chắc chắn như vậy.
Yes. Then next, he had to buy furniture and set up a professional kitchen, too.
Mike nói, đúng. Kế tới, anh phải mua bàn ghế và lập một nhà bếp cho đúng nghề. I see a lot of money spent already. What about the personnel? He needs a good chef and a team of servers, too. Tôi thấy là tiền tiêu tốn lắm rồi. Còn nhân viên nữa. Anh cần bếp giỏi và toán người bồi bàn nữa.
That's why, after 2 years of slow business, now he's in trouble. He's in the red.
Mike nói, vì vậy mà sau 2 năm làm ăn không phát đạt, anh bị nhiều vấn đề, và bây giờ bị in the red. In the red? What's that? In the red? Nghĩa là gì vậy?
That means he's losing money.
Mike nói, đó nghĩa là anh bị lỗ. How did this idiom come about? The man is in the red. Without your explanation, I would never be able to guess the meaning. He's losing money. Thành ngữ này ở đâu ra? Anh này in the red. Nếu không có lời giải thích của anh, thì tôi không thể đoán nghĩa của nó là anh ta bị thua lỗ.
You know, people who keep books or records of money coming in and out. That is, profits and expenditures. The accountants use 2 ink colors. They use black to denote gain and red to denote loss. So, in the red means losing money.
Mike nói, cô biết là người giữ sổ sách về tiền ra tiền vào, nghĩa là tiền thu và tiền chi. Họ là kế toán viên, họ dùng 2 màu mực. Dùng mực đen để chỉ về thu vào, có lợi, về mực đỏ để chỉ thua lỗ. So Peter is now in the red. His business is failing and he's losing money. Vậy là Peter bây giờ thua lỗ. Thương mại của anh ta thất bại và anh ta thua lỗ.
That's it. I feel sorry for him. He's like a different man now. He used to be happy, smiling and chatty. Now he looks so gloomy and pretty much older.
Mike nói, thế đấy, tôi tội nghiệp cho anh ta. Bây giờ, cho anh ta như một người khác. Hồi trước anh vui lắm, cười nói, bây giờ trông buồn và khá già đi. Oh, let's do something to cheer him up. Oh, vậy chúng ta làm gì cho anh ấy vui lên đi?
Okay, Mylan. You have a good heart in this sense. You are the apple of my eye. But don't be too proud now.
Mike nói, okay, Mylan, cô có tâm tốt. Trong ý nghĩa này, cô là the apple of my eye. Người tôi hâm mộ. Nhưng đừng quá làm cao đấy nhé. Mike, did you hear what I said? Let's do something to cheer him up. Mike, anh có nghe tôi vừa nói không? Hãy làm gì cho anh ta vui lên?
Well, I'll ask my parents to help him and we'll take him out for dinner.
Mike nói, rồi, tôi sẽ xin bố mẹ tôi giúp anh ta và chúng tôi sẽ mời anh ta đi ăn cơm chiều. Great idea. Ý kiến hay lắm. Hôm nay, chúng ta vừa học 2 thành ngữ. In the red, nghĩa là mang nợ, thua lỗ. Và Music to someone's ear, nghĩa là nghe êm tai, nghe khoái tai. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Iran bác bỏ cáo buộc của Pháp và Mỹ rằng vụ thử nghiệm phi đạn tầm xa mới đây của Tehran vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và nói rằng các hạn chế của Liên Hiệp Quốc chỉ áp dụng đối với các phi đạn được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân. Phát biểu hôm thứ Bảy tại Tehran, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif nói không có phi đạn nào của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran được thiết kế cho khả năng hạt nhân. Ông Zarif nói, Cộng hòa Hồi giáo Iran đã chứng minh và sẽ chứng minh rằng vũ khí hạt nhân không có chỗ trong học thuyết quốc phòng của chúng tôi và sẽ không bao giờ có. Do đó, các phi đạn của chúng tôi không bao giờ được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân bởi vì chúng tôi chưa bao giờ tính đến việc có đầu đạn hạt nhân và cũng sẽ không có kế hoạch đó. Phát biểu của ông Zarif được đưa ra một ngày sau khi đại sứ Mỹ Samantha Power nói đến vụ thử nghiệm phi đạn tầm trung ngày 10 tháng 10. Bà nói phi đạn được thử nghiệm có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và Washington sẽ có hành động thích ứng tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm Chủ nhật cho hay ông sẽ gặp gỡ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong tuần này ở Đức và sau đó sẽ họp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Giữa lúc tình trạng xung đột làm nhiều người thiệt mạng giữa Israel và người Palestine đã kéo dài hơn 2 tuần lễ. Bạo động tăng mạnh hôm thứ Bảy giữa các thiếu niên Palestine và cảnh sát Israel ở thị trấn bị chiếm đóng Hebron thuộc khu bờ Tây và ở Jerusalem. Cảnh sát cho hay ít nhất 4 người Palestine sử dụng dao, trong đó có một thiếu nữ 16 tuổi bị thiệt mạng trong các vụ bạo động. Giới hữu trách cho hay nhiều nhân viên an ninh Israel bị thương trong các vụ tấn công. Ít nhất 40 người Palestine và 7 cảnh sát viên Israel đã thiệt mạng trong những ngày bạo động vừa qua mà các giới chức Palestine quy cho một phần là do có nhiều người Do Thái hơn đến khu vực linh thiêng Đông Jerusalem, nơi người Hồi giáo có đền thờ Al-Aqsa và người Do Thái gọi là núi đền. Israel kiên quyết bác bỏ cáo buộc của người Palestine rằng Israel có âm mưu chiếm địa điểm linh thiêng này. Cuộc bầu cử quốc hội được trông chờ rất lâu vừa khởi sự hôm nay, Chủ nhật tại một nửa số tỉnh thành của Ai Cập, trong lúc chính phủ tiếp tục hoàn thành lộ đồ dân chủ tiếp theo sau vụ Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ. Đợt một của cuộc bầu cử diễn ra tại 14 tỉnh thành trong ngày Chủ nhật và thứ Hai, phần còn lại sẽ đi bỏ phiếu vào đầu tháng 12 tới. Người Ai Cập ở nước ngoài đã có thể bỏ phiếu trước hôm thứ Bảy. Tổng thống hiện tại của Ai Cập, ông Abdel Fattah el-Sisi đã lãnh đạo nỗ lực năm 2011 lật đổ Morsi, tổng thống được bầu chọn dân chủ đầu tiên của nước này. Tiếp đến, một chính phủ chuyển tiếp do quân đội hậu thuẫn hình thành với hứa hẹn một hiến pháp mới và bầu cử tổng thống và quốc hội.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục Đời sống văn hóa, Thanh niên và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.